vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Vâng, xin kính chào anh Bắc và cùng quý vị thính giả đài SBS Radio.
Dạ vâng, như thông lệ hàng năm, thường thường ông Nguyễn Công Thông có dành cho đài SBS chúng tôi một buổi mạn đàm về con giáp sắp tới. Thì thưa ông, năm nay là năm Mão, Quý Mão, con mèo, phải không ạ? Ở đây là mình nói chuyện con mèo bốn chân, chứ không phải là mèo hai chân.
Đúng rồi, chính xác.
Dạ vâng, bởi vì thường mèo hai chân đó thì lại là nói là về phái nữ.
Vâng.
Nhưng mà thật sự thì hiện giờ nhiều người giống như con nhỏ cháu tôi ở bên Mỹ, nó nói bác ơi, con bây giờ có thằng mèo rồi. Là tôi, ôi trời, sao chứ mèo này, thằng mèo là sao đây? Hả nữ ra, anh nghĩ sao bây giờ lại có những cái từ mới như vậy, có chấp nhận được không anh?
Vâng, thì cái đây cũng là một cái hiện tượng ngôn ngữ rất là phổ biến anh à. Tại mình không có để ý.
Yeah.
Những cái người mà dùng tiếng Việt một cách vô tư, tự nhiên là cũng sử dụng một ngôn ngữ theo một số cái khuynh hướng rất là tự nhiên. Dùng vật để mà chỉ bản chất con người, như là bà đó bà giữ như là sư tử.
Yeah.
Đúng không? Sư tử này nha, dùng sư tử.
Xà lông nữa, xà lông nữa khác.
Đó, hay là thằng đó là chó săn. Thì ra chó săn,
right.
Sư tử, hay là con chuột, những người nào mà có những cái bản chất mà đê tiện thì mình nói như là chuột hay là như là khỉ, những cái bản chất. Thành ra mình thường thường mình cái nghĩa nó mở rộng ra, dùng nhân cách hóa, dùng cái hình ảnh của loài vật để mà truyền tải một số tư tưởng, diễn tả cái bản chất con người. Đó cũng là cái 12, tại sao 12 con giáp nó lại dính líu tới 12 con vật một cách rất là gần gũi à anh ạ.
Dạ, dạ vâng, thường thường thì thưa anh, mình thì nói là anh đó có mèo hoặc là ông đó có mèo, vân vân, tức là có phòng nhì, có vợ bé này kia, có nhân tình.
Vâng.
Nhưng mà nghe nói là thằng mèo mình hết hồn, ủa sao tiếng Việt nghe lại nó liệt, tiếng Việt ở hải ngoại này biến chế quá nhiều. Mình nói là trong nước có những cái biến chế lạ, nhưng mà thực sự thì ở ngoài cũng có thể có những biến chế khác. Dạ vâng,
đúng rồi.
Dạ, xin trở lại cái đề tài mà chính hôm nay đó, để thưa anh, 12 con giáp mỗi năm chúng ta thường hay nói tới, đặc biệt năm nay Quý Mão lại dùng con mèo làm biểu tượng cho 12 con giáp thay vì con thỏ như bên Trung Quốc.
Vâng.
Hay là các nước ở trên Bắc Á, Nhật.
Vâng.
Bản, Triều Tiên, vân vân, họ dùng con thỏ. Thì cái sự khác biệt của vấn đề này như thế nào thưa anh Thông?
Vâng, rất là vắn tắt, tại vì đây là những cái bài này tôi viết cũng cách đây mấy chục năm, và mình nói chuyện đây cũng không có sửa soạn gì, thành ra mình nhớ đâu tới đâu, mình nghĩ tới đâu thì mình lại nói tới đó. Thành ra trước khi mà đi sâu vào vấn đề thì thính giả nào mà muốn tìm hiểu sâu xa thêm thì nên lên mạng mà tìm những cái bài đọc có chi tiết rõ ràng và dữ kiện rõ ràng, đánh Google Nguyễn Công Thông tên 12 con giáp thì sẽ tìm ra những cái bài này nó chi tiết hơn. Tóm tắt lại thì có hai cách giải thích chính đó, về vấn đề tại sao mà người Việt mình dùng biểu tượng mèo cho năm Mão. Cái cách thứ nhất thì rất là dễ, là tại vì người ta nghĩ rằng là nếu mà cái hệ thống 12 con giáp nhập từ Trung Hoa vào thì cái âm cổ hồi xưa của âm Mão á, nó đọc là mèo. Cái âm mèo này nó cho ra cái dạng Mão, là cái âm hán Việt bây giờ đó, hay là Mao là tiếng theo pinyin của người Trung Quốc, thì nó lại gần với cái âm mèo tiếng Việt. Thành ra cái cách lý giải thứ nhất á, thì người ta nghĩ rằng là người Việt mình đã đổi cái âm mèo này là âm cổ của âm Mão, thành ra nó giống âm mèo, thành ra đổi thành mèo thay vì thỏ của người Trung Quốc, với cái nguồn của nó là thỏ. Đây là cách lý giải thứ nhất. Tôi không có đồng ý với cái cách này, tức là dẫn đến cái cách lý giải thứ hai. Chính cái âm cổ mèo này nó liên hệ tới mèo tiếng Việt, và ngay cả ở cái âm hán Việt nó cũng có miêu, miêu là cũng là con mèo nữa. Thì tôi nghĩ là cái loài mèo này nó là cái loài vật mà nó chịu sống trong cái thế giới nông nghiệp, cái truyền thống nông nghiệp của mình, mà nó có thể, cái thân nhiệt của nó có thể chịu được tới 52 độ C rồi. So với thỏ, thì loài thỏ nó là nó chịu nhiệt được khoảng tới cái trình 32 độ C. Đây là cái loài vật mà cho sống miền lạnh cùng với dân du mục ở phương Bắc. Thành ra tôi nghĩ là nếu mà tên của 12 con giáp mình nhìn một cách rộng rãi hơn, ví dụ như sửu, mình nói nhiều lần rồi, sửu cái âm cổ của nó là tru, là trâu, hay là hỏi cái âm cổ của nó là hỏi cuối là con heo. Sửu âm cổ của nó là nó liên hệ tới tru trâu, hỏi cái âm cổ của nó là cuối, và mão, mèo, mèo nó âm liên hệ tới mèo, vân vân và vân vân. Thì mình sẽ thấy là rõ là có tên 12 con giáp, nó đã ghi dấu ấn ở trong cái cách gọi này mà người Trung Quốc thì không thể nào người ta hiểu được tại sao Mão, mèo nó lại liên hệ với mèo, hay là sửu, trâu, nó lại là trâu, nó lại là liên hệ với con trâu, trâu của người Trung Quốc. Thành ra theo tôi nghĩ, tôi đề nghị là mèo chính là biểu tượng của chi thứ tư này, Tý, Sửu, Dần, Bảo thiền tiện mùa Thân Dậu Tuất Hợi. Thành ra một cách tóm tắt thì chính là cái văn hóa phương Nam đã trải dài ra ảnh hưởng, và người phương Bắc đã lấy cái văn hóa này, và sau đó tại vì chữ Hán từ thời Đường Tống thì nó rất là phát huy mạnh mẽ và nó ảnh hưởng ngược lại. Thành ra người Nhật người ta cũng tiếp thu 12 con giáp, người ta vẫn giết thỏ, người Đại Hàn vẫn là thỏ, người Lào cũng là thỏ, nhưng mà người Việt Nam mình vẫn còn duy trì cái nguồn gốc cổ của nó anh ạ.
Dạ vâng, như vậy thì thưa anh, cái lập thuyết của anh nói rằng 12 con giáp trong tiếng Việt là hoàn toàn của Việt Nam là quá đúng, vào nhất là vào năm nay. Bởi vì thưa anh, Việt Nam dùng con mèo để làm biểu tượng cho con giáp thứ tư, thì anh thấy những cái chữ giống như là Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi thì hoàn toàn là tiếng Nôm chứ không phải là tiếng Hoa. Nếu mà tiếng Trung Quốc đó thì lại mèo là miêu, phải không ạ? Thì chẳng dịp đây xin anh giải thích thêm tiếng mèo đó, mình có chữ mèo nè, rồi mẹo nè, áo nè, rồi miêu nè. Thì những chữ như vậy đó nó thuộc về tiếng Nôm hay tiếng Hán Việt như thế nào? Trước nhất là tiếng mèo thì rõ ràng là tiếng Việt mình, và hoàn toàn không có tiếng nào mà khác với tiếng mèo, cũng đâu phải là bắt cái nguồn từ tiếng Mường, phải không thưa anh?
Vâng, thì nó một phần nào đó thì mình đi, nếu mà đi ngược dòng thời gian đi nữa thì mình sẽ thấy là một số cách gọi tên vật thì nó bắt nguồn từ cái cách phát âm của nó anh ạ. Ví dụ như là con mèo đấy, cái meo 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 thì là cái âm nó là tượng thanh, thành ra mình gọi cái âm mèo đó là một phần nào đó. Cái đó giải thích tại sao một số ngôn ngữ không có liên hệ với nhau nhưng mà tại sao mà nó lại dùng cách gọi nó lại giống nhau. Như con cóc chẳng hạn, nó có cọc 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 thì mình gọi là con cóc, tại vì cái âm của nó lúc mà nó phát âm ra đó anh ạ. Con cóc chẳng hạn, thì một số danh từ gọi tên của mấy cái con vật hay là loài vật nào đó mình gọi bằng những cái nó có những cái đặc tính như là màu sắc, hình thể, âm thanh đặc thù cho cái loài vật đó, thành ra mình dùng cái đó, cái đặc tính âm thanh hay là hình thể nó để mình gọi tên cái loài vật đó anh ạ. Tiếng Việt mình còn có một chữ nữa để chỉ con mèo là mãng, ít người nào biết lắm. Mãng tam thể, tức là mèo tam thể anh ạ. Mãng là mèo. Tôi mới để ý là cái chữ mãng này là nếu mà anh viết ra đó, mãng miễn á, cái chữ miễn á, thì nếu mà chữ miễn á âm Hán Việt mà anh chấm thêm một cái nữa thì nó ra chữ thố. Thố là thỏ, là âm Hán Việt. Thành ra lúc mà viết chữ Hán á, chữ mãng mà viết chấm thêm một cái thì ra là thố. Cái chữ viết chữ Hán mà từ xưa đến giờ truyền thống cấu tạo của nó chỉ cần một dấu chấm nhỏ thôi có thể thay đổi cả một cái nghĩa. Thí dụ như là tôi để ý, thí dụ chữ quốc chẳng hạn, quốc là nước, thì cái cách viết chữ Hán, một cách viết nó là nó bộ vi là bốn cái bức tượng giữa một cái ô vuông cộng với chữ vương ở trong đó, tức là cái nghĩa của nó, cái chữ quốc này có nghĩa là vi tức là bao vây, tức là nó có lãnh thổ, có địa hạt xung quanh và có vương, có vua ở giữa. Nhưng mà từ thời ông Mao Trạch Đông lên thì cái cách mạng đó thì xóa bỏ cái nền chế độ quân chủ đi, thành ra không còn viết chữ quốc, là bộ vi cộng với chữ vương ở trong trọng đó, ông chấm thêm một nét ở cái chữ vương thì nó trở thành là chữ nước ra. Thì vương là ba gạch với bạch đứng ở giữa đó, chấm thêm một nét nữa thành trở thành chữ ngọc. Vương mà chấm thêm một nước chữ ngọc thì trở thành ngọc. Ngọc là châu báu, châu báu ở trong cái nước thì là nước, có châu báu ở trong cái nghĩa của chữ nước. Ý của tôi muốn nói là tóm tắt lại là cái chữ viết, cái chữ Hán rất là lợi hại, nó chỉ cần chấm hay phết một cái là nó đã đổi một nghĩa từ một cái nền quân chủ trở thành dân chủ. Mãng chẳng hạn, con mèo cũng có thể chấm một cái đã thành ra con thố, con thỏ. Thành ra có những cái điểm rất là tế nhị.
Dạ vâng, không dám múa rìu qua mắt thợ với anh với lại tất cả những thính giả giỏi về chữ Hán, nhưng mà chúng ta nhớ hai câu thơ của bà Hồ Xuân Hương, nó nói là duyên thiên chưa thấy nhô đầu dọc, tức là chữ thiên mà anh nhô lên một tí là thành chữ phu, phải không ạ? Dạ
đúng rồi.
Dạ. Rồi phần liễu chưa đà gãy nét ngang, chữ liễu mà gãy nét ngang tức là cái tử, phải không ạ? Dạ
vâng.
Dạ.
Thành ra cái chữ Hán thực tế là nó có là một con dao hai lưỡi, mình có thể dùng nó để mình có thể mình truy nguyên được. Nếu mà cái chữ mão này, nếu mình truy nguyên cách đây 1.000-2.000 năm mà nó lại dính với con thỏ thì không có vấn đề mình nói gì nữa. Hay là cái chữ sửu này mà nó lại dính tới con trâu, ngay cả bò đi nữa đi, thì mình cũng chẳng nói gì. Nhưng mà thực tế nó chẳng có dính líu gì tới mấy cái con vật hết đó. Thành ra ở bên Trung Quốc, anh biết không, lúc mà nó gọi mấy tên này á, thí dụ sửu thì nó lại thêm một chữ nữa là sửu ngưu, hay là mão thì nó là mão thố, nó phải thêm một cái tên con vật kế bên nó để chỉ cho mấy tụi học sinh, sinh viên hay là dân chúng của Trung Quốc nó biết là mão á, mão thố, nó phải gọi hai chữ mão thố. Mão là cái năm mão, thố là con thỏ. Nhưng mà tiếng Việt mình đâu cần hai chữ, mình đâu là mèo mèo. Mèo rõ rồi, năm mèo là mèo, đâu có cần hai ba chữ để giải thích.
Dạ, dạ thưa anh, về tiếng Hán Việt thì có chữ miêu, nhưng người ta hay nói là linh miêu cáo chúa này, vâng. Ngoài ra nữa có một chữ nữa là nghe anh nói rằng có chữ sạng, chứ sàng gì cũng là mèo nữa, thưa anh giải thích cái chữ này cho biết.
Dạ. Chữ Hán này đó, nó có máy ảnh đi tới đâu thì máy ảnh lại là ghi chép, là chụp dựng tới đó, ghi chép chịu khó lắm. Phải công nhận là những người Trung Hoa người ta đi tới đâu người ta chịu rất là chịu khó ghi chép lại những cái phương ngữ hay là những cái gì mới mẻ người ta chép vào trong đó. Nhờ vào những cái tài liệu cổ mà ghi chép thì mình thấy là hồi xưa có cái chữ sạn, ít người biết chữ sạn này nghĩa là con mèo anh ạ. Cái chữ sạn này đó thì theo Ngọc Thiên nó là chữ hiếm. Cái chữ sạn này cái tần số dùng của nó là 11 lần trên 23.724.358 đại khái lần dùng thì wow. Nó chỉ có xuất hiện được cực kỳ hiếm. Trong 23 triệu, khoảng 23, 24 triệu lần dùng á, thì nó chỉ xảy ra 11 lần thôi.
Xin nhắc lời anh chỗ là mới nói rằng Ngọc Thiên là gì vậy? Là cái bộ sử hay bộ gì vậy? Ngọc Thiên thế anh?
Ngọc Thiên là một cái bộ dictionary, tức là bộ từ điển cổ của Trung Quốc. Nó trước thời Đường Vận và trước thời Tập Vận, nó khoảng 5345, tôi nhớ mãi mãi khoảng 5345 thì ghi những cái chữ xuống, có một số chữ cổ nó nằm trong đó, thì Ngọc Thiên nó có ghi. Ngay cả Ngọc Thiên này nó cũng có ghi những cái chữ cổ mà mình từ những cái chữ cổ này mình có thể phân ra là có những cái từ điển của Trung Quốc nè, thì nó ghi chữ đát chứ hả, đát mà nó ghi là thủy là nước, nhưng mà nó chẳng hiểu tại sao đát nó là nước. Nhưng mà nếu mà mình mà biết được là cái tiếng Việt cổ của mình thì đát là nát, thì ai cũng biết đó là nước. Thành ra những cái tài liệu cổ của Trung Quốc, mình nếu mình đọc cho kỹ mình sẽ thấy là trong đó có những cái viên ngọc, những cái khuôn ngữ của lúc mà Trung Quốc nó bành trướng ra, nó hết vùng này đến vùng kia, thì nó ghi lại thì những cái phương ngữ đó, cái tiếng cổ của nó lại là những cái viên ngọc cho mình để mình tra cứu một cách chính xác hơn. Thì sạn và sàng đó, theo Ngọc Thiên, tôi nhắc lại là cũng là mèo, cũng như là mãng mà nãy tôi nói là mèo. Mãng là tiếng Việt của mèo, mãng tam thể là mèo, tam thể là mèo vâng. có ba
màu.
Ba yeah. màu.
Dạ vâng, thứ anh... Thôi có lẽ là buổi phát thanh mà nói chuyện về 12 con giáp có chữ mèo này đi vô kho tàng quá xa này. Nhiều khi thính giả nghe cũng hơi mệt lắm. Thành thử ra cứ anh trở lại những cái chuyện mà ngôn ngữ, anh cũng là một nhà nghiên cứu về ngôn ngữ học, thì thứ anh tại sao lại con mèo này hay bắt chuột, nó gặp con chuột nào đó của ta, mà tại sao lại hai chữ ghép lại mèo chuột, trò mèo chuột lại là một chuyện mà trăng hoa hay là này nọ, tại sao lạ với anh? Hạn như là chim chuột cũng vậy, có chữ mình cũng thấy làm lạ là chỗ mèo chuột, tại sao hai con vật mà nó tương khắc với nhau mà lại tự nhiên là hai tiếng ghép nhau lại là một chuyện có ý nghĩa khác nữa thế anh? Dạ.
Thế này là anh hỏi thì tôi, cái này thì tôi thực tế thì cá nhân tôi không rõ, nhưng mình có thể mình đoán định như thế nào thì cũng như là chó mèo chẳng hạn, nếu mà chuyện mà anh lúc mà chó với mèo thì không bao giờ nó hợp với nhau đúng không, nói chuyện với nhau thì mình lúc nào mình dùng cái chữ chó với mèo nói như là chó với mèo, tức là hai cái không có hợp,
không thích nhau. Dạ, vâng. Yeah.
Thì như vậy mèo với chuột thì nó cũng tương tự như vậy, nhưng mà tại sao mèo chuột nó lại là có tính cách là nó là cái vấn đề là thông dâm nhâm trọng đúng không?
À, dạ, vâng.
Thành ra thành ra tôi nghĩ là trong cái trường hợp này là có lẽ là cái ảnh hưởng của nghĩa cái chữ mèo nó quan trọng hơn hết. Lúc mà nói là thằng mèo chẳng hạn, thì dù rằng thằng hay là con như nữa thì cái mèo vẫn là cái ý chính, đó là con mèo, thì cũng như là mèo chuột hay là thì cái ý chính nó vẫn là mèo. Tôi nghĩ tại vì cái tiếng Việt mình lúc mình dùng hai ba chữ thì luôn luôn có một cái chữ mà nó là cái mang nghĩa chính, rồi còn cái nghĩa thứ nhì nó là phụ, chính trước phụ sau. Thành ra thí dụ như là nhà trắng chẳng hạn, thì cái nhà là cái chính và cái màu của nó là cái phụ sau. Thì nhiều khi cái nghĩa, một cái nghĩa của nó là nó nằm trong cái đầu cái nghĩa chữ đi trước. Tôi để ý ví dụ như cái chuyện gia đình tôi chẳng hạn, bà già tôi thì cũng không biết chữ Nho mà cũng không biết chữ Quốc ngữ, là người ở miền Bắc hồi xưa ở vùng ở Hà Đông làng Lũ, thì cũng người đàn bà thì cũng ở nhà lo vấn đề gia đình. Sau này vào Sài Gòn thì mới là tôi mới học viết cho bà, cho mẹ tôi, thì bà dùng, nhưng mà tuy là không biết chữ Nho, không biết chữ Nôm, không mà không biết chữ Quốc ngữ, nhưng mà bà nói rất là rành, nói là thí dụ như là Phật khẩu tâm xà chẳng hạn, đó anh coi chừng mấy người đó là dân đó là Phật khẩu tâm xà, thì rõ ràng là Phật khẩu tâm xà, nhưng mà có lúc người ta nói là Phật khẩu tâm xà, hay là tâm Phật mà khẩu xà, hay là xà tâm rồi Phật khẩu, thành ra cái thứ tự chữ của nó tuy là nó thay đổi ngay chữ Hán nữa, thứ tự của nó quan trọng, nhưng mà cái ý chính của nó vẫn không đổi. Anh biết không, mình nói sao nói thì vẫn là Phật Sậu Tâm Xà, thì cũng là cái nghĩa của nó rất là rõ. Tóm tắt lại thì tôi nghĩ là theo cái cá nhân của tôi đó, mà anh hỏi thì tôi trả lời, thì tôi nghĩ cái điều này cần phải tìm hiểu sâu xa thêm. Nhưng mà tôi nghĩ là khi mình nói mèo chuột thì cái âm chính của nó, cái nghĩa chính của nó vẫn là mèo, còn những cái phía sau thì vấn đề là nó là phụ thuộc mà thôi ạ.
Dạ vâng, thì thưa anh nhắc lại thì chúng tôi cũng thấy rằng hiện giờ chẳng hạn như là rất nhiều cái khuynh hướng là bỏ bớt một chữ, như là chữ Hán Việt đó, hẳn như là các cuộc gặp của các hai vị lãnh đạo không phải là gặp gỡ, ngày xưa đã nói là gặp gỡ, hoặc là làm thì là làm lụng, mặc dù cái chữ làm là quan trọng, chứ lụng chỉ là một tiếng đệm thôi.
Đúng rồi.
Rồi, rồi cuộc thăm của hai người, đáng lẽ là nói viếng thăm, nhất là những chương trình phát thanh thì nên nói bằng hai tiếng, bởi vì qua làn sóng nhiều khi nó không rõ thì nữa người ta có thể đoán được.
Vâng. Không, nói nó nhẹ nhàng hơn anh biết không, nó có vẻ vần vú, nó vần viết thì nó nhẹ nhàng hơn đúng không? Thế ngay cả trở lại vấn đề mèo, thế mình nói mèo mỡ chẳng hạn, đây nó mèo mỡ thì thực tế mèo với mỡ thì cũng như là mèo chuột chẳng hạn, thì cái vấn đề chính vẫn là mèo.
À, nhưng mà mèo mỡ thì lại thích hợp với nhau, mèo gặp mỡ là quá đó, quá quá lại, thích rồi.
Đúng rồi,
nhưng mà mèo mới gặp chuột thì như là tiêu rồi, tiêu mạng rồi. Thực sự thưa anh thì chưa hẳn là Úc này, tôi thấy là mèo gặp chuột cũng tỉnh bơ như thường, mà nhiều khi con chuột nó rượt mèo chạy thấy mồ luôn anh ạ.
Vâng.
Dạ vâng, thì thưa anh, thời lượng cũng có hạn, thành thử ra cuộc mạng đàm với nhà ngôn ngữ học Nguyễn Công Thông cũng đến đây cũng xin được tạm dừng. Thì hy vọng rằng sang năm tới chúng tôi sẽ có những câu chuyện thú vị hơn. Và trước thềm năm mới thì xin kính chúc cộng tác viên Nguyễn Công Thông, nhà ngôn ngữ học của nước Úc này, một năm mới vạn sự như ý, và gia đình anh được nhiều sức khỏe và tiếp tục cộng tác với chúng tôi để cống hiến cho quý thính giả những bài viết rất giá trị, bài nói chuyện rất giá trị thưa anh. Dạ.
Vâng, cảm ơn anh Bách và các thính giả đã bỏ thời gian để nghe, và những cái cuộc nói chuyện này không có hoàn toàn không có chuẩn bị, tôi hoàn toàn không biết anh Bách hỏi cái gì, thành ra những cái gì mà anh hỏi thì tôi trả lời theo cái sự suy nghĩ mà.
Dạ vâng, vâng, vậy mới hay chứ, vậy mới là hay. Dạ.
Thành ra tôi nghĩ là nếu mà các thính giả muốn tìm hiểu thêm thì có thể đánh tôi nhắc lại trong một vài phút làm sao mà truyền tải tất cả những nội dung mà có nhiều khi có tính cách rất là hàn lâm và nhiều dữ kiện cần phải chính xác. Mình những cái vấn đề này mình dễ mình đi lạc đường lắm. Thành ra nếu mà muốn tìm hiểu thêm chi tiết thì nên đánh Nguyễn Công Thông hay là nguồn gốc từ Việt Nam của tên 12 con giáp thì sẽ tìm ra những cái bài viết mà chính xác và dữ kiện cho nó rõ ràng hơn. Thay vì những cái câu nói mà cái tính cách rất là vắn tắt và sơ sài của những cái cuộc nói chuyện có tính cách giả chiến như thế này. Anh Bách, và cảm ơn anh Bách đã cho tôi có thời gian bộc bạch, và chúc anh Bách, toàn ban SBS Radio và các thính giả một năm con mèo rất là thành công và an khang thịnh vượng ạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh một lần nữa. Xin thay mặt quý thính giả để SBS xin chúc anh và gia đình một năm Quý Mão viên mãn. Dạ.
Cảm ơn anh Bách nha.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.